Tiểu thuyết trinh thám, ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 12, chân dung của hắn. Phần tiếp theo. Từ tháng 9 năm nay, liên tiếp phát sinh 3 vụ án mạng với thủ pháp ra tay quỷ dị. Qua nhận định, phân tích của cảnh sát có thể phán đoán sơ bộ ba vụ án do cùng một hung thủ gây nên. Qua xem xét thuộc tính sinh lý, hung thủ là nam giới, tuổi từ 25 đến 35, thân cao 1m7 đến 1m75, cân nặng 75 đến 80 kg, thân thể cường tráng. Đặc điểm đặc thù bề ngoài và xạ chân đặc thù không có. Hung thủ thuần tay phải, tứ chi không bị tàn tật. Kết luận thuộc tính sinh lý của hung thủ khá mơ hồ. Nguyên nhân là vì ngoại trừ nửa mẫu dấu chân không trọn vẹn thu được từ hiện trường vụ án mạng tại trường trung học số 47, ở hiện trường hung thủ không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào có giá trị. Do đó, chỉ có thể phán đoán một cách sơ lược về chiều cao và cân nặng của hung thủ. Có điều, qua xem xét hiện trường ba vụ án mạng, thấy rằng hung thủ đều dùng tay không chế ngự nạn nhân, đồng thời hắn có thể mang vác vật nặng. Phương Mộc suy đoán hung thủ tuổi còn trẻ và thể lực tốt. Thêm vào đó, trong hai vụ án mạng, qua hướng quấn băng dính cho tay chân nạn nhân, có thể suy đoán hung thủ thuần tay phải. Xem xét về thuộc tính xã hội, hung thủ chưa lập gia đình hoặc đã ly dị, không con cái, sống một mình hoặc có chỗ ở riêng. Đồ đạc trong nhà sắp xếp khá trật tự, ngăn nắp, môi trường sống sạch sẽ, tình hình kinh tế tốt. Nhận định này chủ yếu là căn cứ vào việc hung thủ thường có rất nhiều hoạt động chuẩn bị trước khi phạm tội. Nếu có người ở chung, hắn sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Mặt khác, qua nhiều dấu vết để lại hiện trường, có thể thấy hung thủ có ô tô riêng, từ đó có thể suy đoán tình hình kinh tế của hung thủ. Hung thủ có bằng cấp khá cao hoặc qua tự nghiên cứu mà có trình độ văn hóa tương đối. Điểm đáng lưu ý về mặt tương tác xã hội đó là hung thủ có thói quen đọc báo và tin tức, có khả năng làm công việc xã hội hoặc kinh doanh tư nhân, có điều kiện tự do về mặt thời gian. Hung thủ có khả năng tiếp xúc nhiều với nơi thường xuyên sử dụng các loại dược phẩm như thuốc mê cường độ mạnh. Hung thủ có năng lực phản điều tra khá cao, có khả năng từng được đào tạo chuyên môn về phương pháp điều tra hình sự. Trong cuộc sống thường nhật, có khả năng tương đối yêu thích những tác phẩm văn học về đề tài trinh thám, điều tra hình sự. Xem xét thuộc tính khu vực có thể thấy ba vụ án mạng cùng phát sinh trên một thành phố, phân tán ở những khu vực khác nhau. Qua đó có thể suy đoán hung thủ là dân trong thành phố, khá quen thuộc với bối cảnh xung quanh hiện trường gây án. Ra vào hiện trường đều rất kín đáo. Do đó, có khả năng hung thủ đã sống tại thành phố này hơn 10 năm. Hiểu rõ tâm lý của hung thủ là điểm mấu chốt trong quá trình phân tích chân dung tâm lý phạm tội. Dưới cái nhìn của Phương Mộc, hung thủ có rất nhiều điểm khác biệt với người bình thường. Tố chất tâm lý tương đối ổn định, có quan niệm về nhân quả báo ứng rất đặc biệt, tin tưởng mối liên hệ tất yếu giữa hành vi ác và kết cục xấu. Qua xem xét đặc điểm nhận thức, có thể thấy hung thủ thích phương thức suy nghĩ độc lập, kỹ càng, chu đáo, rất ít trưng cầu ý kiến của người khác, mặc cảm, đa nghi, năng lực tự khống chế bản thân rất mạnh, khả năng quan sát, nắm bắt tình hình hiện trường gây án khá giỏi, năng lực ứng biến và năng lực hành động khá mạnh, tình cảm phong phú, đặc biệt có cái nhìn gay gắt về quan điểm thiện và ác, có thể từng theo tín ngưỡng tôn giáo, phong cách hành sự rất cẩn thận, chu đáo, hành động quyết đoán. Mặc dù qua phân tích trên cho thấy hung thủ có thể là một kẻ có nội tâm mạnh mẽ. Song, Phương Mộc vẫn cho rằng hắn có tồn tại một loại tâm lý dị thường nào đó. Trong cả ba vụ án mạng, đều không có nạn nhân nào là nữ giới. Thông tin tại hiện trường cũng không thể hiện hành vi khác thường. Bởi vậy, Phương Mộc cho rằng tâm lý dị thường của hung thủ chủ yếu là dấu hiệu trở ngại về mặt nhân cách. Đầu tiên, thủ pháp gây án của hung thủ có tính phá hoại và tính công kích cao. Hành vi rõ ràng chịu tác động bởi quan niệm báo ứng nguyên thủy, ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Với trình độ bản thân của hung thủ, không thể không biết cái gọi là hành vi ác của Ngụy Minh Quân, Dương Khương Di Lợi và Ngô Chiều Quang chỉ là hành vi trái pháp luật bình thường. Khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự là rất nhỏ, thậm chí chỉ là hành vi trái với đạo đức. Song, hắn vẫn cố chấp cho rằng bọn họ phải trả giá bằng sinh mệnh mới có thể tiêu trừ tội ác mà họ từng gây ra. Trong quá trình này, có khả năng nội tâm để hoàn thành việc biện hộ về mặt đạo đức cho bản thân, tiêu trừ lá chắn ràng buộc bản thân. Đồng thời, có khả năng cũng tiến hành bôi nhọ nạn nhân, thậm chí xem họ giống như một công cụ thực hiện giá trị của quan niệm chứ không phải là một con người đang sống. Do đó, một lần nữa củng cố động cơ giết chết đối phương. Điểm đáng chú ý hơn là vụ án mạng phóng hỏa tại chung cư cao cấp Phú Đô phản ánh hung thủ đã bắt đầu có ý tưởng thăng cấp thủ đoạn phạm tội từ gây nguy hiểm cho sinh mệnh một cá nhân đến gây mất an cho toàn cộng đồng. Nói một cách khác, vì thực hiện cái gọi là công bằng về chính nghĩa của nội tâm, hắn đã không tiếc uy hiếp sinh mệnh và tài sản của các hộ gia đình khác xung quanh nhà Ngô Chiều Quang. Đây có thể nói đơn giản là một loại hình thức trở ngại về mặt nhân cách, phản xã hội và cố chấp tương đối điển hình. Tiếp theo, hung thủ cố ý lựa chọn một số nạn nhân là đối tượng gây phản ứng lớn trong xã hội qua tin tức là mục tiêu gây hại. Song, xem xét thời điểm phát sinh án mạng, những tin tức có hiệu ứng đồng trời đâu chỉ vượt có qua 3 vụ. Các sự cố công trình, an toàn thực phẩm trong phạm vi toàn thành phố, thậm chí là cả nước, nhiều vô số kể. Thế nhưng, hung thủ chỉ lựa chọn đối tượng qua một số sự kiện phát sinh trong thành phố. Thậm chí, việc lựa chọn Ngụy Minh Quân cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ. Có thể suy đoán, hung thủ do khả năng công việc hoặc vì nguyên nhân khác dẫn tới việc không thể rời khỏi thành phố này lâu, khó có thể mở rộng phạm vi lấy ép chế ép. Mặt khác, cùng thời gian đó, trong những tin tức tiêu cực gây xôn xao dư luận, cũng có một phần đối tượng gọi là nữ giới, tỷ như con dâu ngược đãi mẹ chồng, mẹ vứt bỏ con ruột, vân vân. Nếu xét trên góc độ, hành vi ác cũng không hề thua kém ba người Ngụy Minh Quân chút nào. Hung thủ tại sao chỉ lựa chọn đối tượng là nam giới để xuống tay? Phương Mộc cho rằng, việc này ở một mức độ nào đó để phản ánh tâm lý tự trọng của hung thủ là rất cao. Có lẽ dưới cái nhìn của hung thủ, giết hai nữ giới tương đương với hành vi thấp hèn trái đạo đức. Nói một cách khác, hung thủ chỉ giết những kẻ cùng giới tính với mình, thể lực ngang mình. Hành động đó có thể nói giống như là tấn công bản năng của nam giới, khẳng định giá trị của mình. Mà việc sát hại nữ giới không thể mang đến cảm giác chiến thắng giống như vậy. Hắn thậm chí còn nghĩ ngắm nữ giới là mục tiêu sát hại, là chuyện tổn hại tôn nghiêm của cá nhân, là chuyện sỉ nhục. Bởi vậy, hắn khinh thường hoặc không muốn lựa chọn đối tượng là nữ giới trong những tin tức. Điều này tự hồ phản ánh trở ngại về nhân cách của hung thủ ở một mức độ nhất định. Trong cuộc sống thường nhật, hung thủ hẳn là một người có tâm lý về hành vi rất bình thường, tôn trọng người khác phái, đối với phụ nữ vô cùng nho nhã và lễ độ. Qua đó, có thể phần nào khắc họ chân dung bề ngoài của hung thủ. Tóc sạch sẽ, chú trọng vẻ bề ngoài và quần áo. Tướng mạo bạc chung, chỉ ít nhìn cũng không đáng ghét. Ngoài ra, Phương Mộc cho rằng hung thủ dù đã cố gắng hết sức lựa chọn nạn nhân là nam giới, thế nhưng qua ba nạn nhân, mục tiêu cũng đã thể hiện nét tính cách điển hình của hắn. Nếu cái gọi là hành vi ác của ba người bị hại có thể nhận định đó là trừng phạt quá chớn, ngang ngược và có rẻ sinh mạng của người khác. Giới hạn đạo đức như càng ngày càng giảm sút, mọi người từ hồi sớm đã luyện thành thói quen với các loại hành vi trái đạo đức này. Trong thời gian phát sinh án mạng, qua tin tức xã hội được truyền tải bởi giới truyền thông, có hơn 70% là những tin tức tiêu cực. Hiện trường hiện người dân rất phẫn nộ, bất bình với xã hội cũng không hiếm thấy. Tại sao hung thủ chỉ phát sinh phản ứng quá khích đối với ba loại hành vi này? Có lẽ hung thủ đã từng phải chịu sự ngược đãi quá lớn bởi các hành vi ác cùng loại, do đó có thể đồng cảm mạnh mẽ với quần chúng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Phương Mộc suy nghĩ hung thủ không phải là con gái. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Mộc suy đoán hung thủ không có con cái. Bởi vì cùng thời gian đó còn xảy ra sự kiện nhân viên nhà trẻ cung cấp thực phẩm hết hạn, biến chất, người phụ trách trốn tránh trách nhiệm, thái độ rất tồi tệ. Song hung thủ tự hồ đối với hành vi này, nếu suy đoán của Phương Mộc là đúng, vậy thì những gì hung thủ trải nghiệm tương đối gồ ghề, có lẽ hắn từng chỉ nghe vài lần, từng bị cha mẹ ngược đãi, đuổi học và công ăn việc làm khó khăn. Cuối cùng, trọng điểm phạm tội của hung thủ tập trung ở hình thức chứ không phải là kết quả. Trên thực tế, điều hắn một mực theo đuổi chính là biểu diễn một cái gọi là nghi lễ báo ứng. Biểu diễn tất nhiên phải thể hiện cho hàng vạn khán giả theo dõi. Để đạt được hiệu ứng thành công của màn diễn, hung thủ hầu như đã dốc toàn bộ sức lực. Hắn cũng không cố gắng giấu giếm tội ác, mà dốc sức làm cho hiện trường phạm tội hiện ra trước mắt công chúng. Trong án mạng tại trường trung học số 47, thi thể được đặt trong phòng học. Án mạng tại tiểu khu Phú Dân, túi nước mang biểu tượng của tử cung được che bên ngoài hành lang. Án mạng tại khu chung cư cao cấp Phú Đô, hiện trường phạm tội duy nhất nằm trong nhà. Đồng thời, hung thủ cũng chọn phương pháp phóng hỏa, tắt sinh ra hiệu ứng náo loạn. Có khả năng nguyện vọng lớn nhất của hung thủ là được công chúng nhìn nhận, đồng thời cũng tuyên bố mình có quyền trừng phạt. Mà điều này lại mâu thuẫn với tác phong làm việc cẩn thận của hắn. Dựa vào đó, Phương Mộc cho rằng hung thủ tự hồ có xu hướng nhân cách phân liệt. Ngoài mặt, hắn là một người hướng nội, trầm mặc, đối nhân xử thế nho nhã, lễ độ, gặp gỡ kết giao bình thường. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn, có quan niệm về giá trị rất đặc biệt, khát vọng được nhân loại theo dõi và tán dương. Đồng thời, có biểu hiện coi khinh kẻ khác, thậm chí có cả tư tưởng vật thể hóa. Chú thích: vật thể hóa là quá trình xem một sinh thể sống như một đồ vật vô tri vô giác. Động vật được vật thể hóa theo nhiều cách, có lẽ đáng chú ý nhất thông qua ngôn ngữ. Luật pháp phân loại động vật như tài sản, vật sở hữu mà chúng ta có thể mua bán hoặc trao đổi. Bằng cách xem động vật như là những đồ vật, chúng ta có thể đối xử với cơ thể của chúng mà không cảm thấy băn khoăn về đạo đức. Hết chú thích. Qua xem xét quá trình phạm tội trước đây của hung thủ, Phương Mộc cho rằng án mạng tại trường trung học số 47 cũng không phải là lần đầu tiên hung thủ gây án. Hắn đã từng có tiền án phạm tội, cũng có khả năng từng chịu hình phạt. Bên cạnh đó, Phương Mộc còn tập trung phân tích khả năng và thủ pháp của hung thủ áp dụng lên hiện trường là kiểu hành vi vi cũ, cả về dấu hiệu hành vi cũng như biện pháp phản điều tra. Cái gọi là kiểu hành vi cũ, tức là chỉ hành vi để hình thành dần dần trong quá trình phạm tội của tội phạm. Mô hình của hành vi tương đối cố định. Qua xem xét 3 vụ án liên hoàn, hung thủ quen gây án một mình. Trước khi phạm tội, lên kế hoạch rất chu đáo, tỉ mỉ, lựa chọn thời gian và địa điểm. Hơn nữa, hung thủ đều từng theo dõi nạn nhân trong một thời gian ngắn. Qua thủ đoạn gây án có thể thấy, hung thủ đều khống chế nạn nhân trước. Sau đó là quá trình giết chết nạn nhân. Bằng cách nhìn của Phương Mộc, hung thủ làm như vậy không xuất phát từ việc thiếu tự tin với năng lực gây án của bản thân, mà là không cho phép vật lộn phá hỏng sự hoàn mỹ của nghi lễ báo ứng. Lấy án mạng tại trường trung học số 47 làm ví dụ. Nếu giết chết Ngụy Minh Quân, chỉ sợ sẽ làm cho hiệu ứng chấn động của hiện trường phạm tội giảm đáng kể. Về phương thức sát hại, ba vụ án mạng đều có một điểm chung rất rõ ràng, đó là hung thủ không trực tiếp giết chết nạn nhân, mà nhờ về một ngoại lực nào đó khiến cho nạn nhân từ từ chết đi, như mất máu, chết đuối, chết cháy. Ngụy Minh Quân và Ngô Chí Quang trước khi chết đều trong trạng thái ý thức minh mẫn. Cho dù là Khương Di Lợi cũng từng có thời gian dạy dụa ngắn ngủi trong túi nước. Việc này tự hồ rất có ý nghĩa với hung thủ trước khi hắn tước đi sinh mạng của nạn nhân. Hắn muốn cho đối phương một cơ hội ăn năn. Song, loại ăn năn này cũng không nhằm giảm bớt mức độ báo ứng, mà là gia tăng tâm lý sợ hãi của nạn nhân, đồng thời gia tăng hiệu quả chấn động tâm lý của công chúng đối với loại nghi lễ báo ứng. Dựa vào kiểu hành vi cũ này, có thể chứng minh giữa hung thủ và nạn nhân không có một mối liên hệ nào trong cuộc sống. Vả lại, hoạt động chuẩn bị phạm tội rất chu đáo, thủ pháp gây án càng lúc càng thuần thục, tâm lý tự cho mình là kẻ trừng phạt càng lúc càng mãnh liệt. Cái gọi là dấu hiệu tâm lý hành vi là dùng để chỉ một loại tâm lý tình cảm nào đó mà con người nhằm thỏa mãn khi thực hiện hành vi phạm tội. Đó là phương thức hành vi đặc thù mà Phương Mộc cần áp dụng để phân tích. Qua đánh giá xem xét các vụ án mạng liên hoàn, dấu hiệu hành vi hung thủ lưu lại tại hiện trường không nhiều không kể xiết. Tỷ như môn đồ của ác ma Richard Ramey trong khoảng thời gian từ năm 1984-1985, hắn đã liên tục gây ra nhiều vụ án mạng tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Các hiện trường phạm tội, hắn đều lưu lại một dấu hiệu đặc thù, đó là một ngôi sao năm cánh đảo ngược. Còn cả tên đồ tể quận George, Peter Sutt, từ năm 1975 đến năm 1980 đã giết hơn 13 cô gái ở Anh Quốc. Sau khi gây án, gã thích nhét vào tay của nạn nhân một tờ tiền trị giá 5 bảng Anh. Nhưng dấu hiệu hành vi giống nhau cũng không đồng thời phản ánh mục đích phạm tội. Nó phản ánh nhu cầu về tâm lý đặc thù của kẻ phạm tội. Như vậy, trong 3 vụ án mạng liên hoàn, dấu hiệu hành vi của hung thủ là gì? Qua xem xét bề ngoài, hiện trường phạm tội không lưu lại dấu vết rõ ràng. Xem xét hình thái dấu hiệu tiềm ẩn, có thể thấy nhu cầu tâm lý đặc thù của hung thủ có lẽ chính là nghi lễ báo ứng. Cho dù là dùng máu làm mực để giải bài tập thu mật mã, hay ngụ ý túi nước là tự cung, rồi đến việc phục chế lại vụ họ Hoạn một cách hoàn mỹ, đều phản ánh hung thủ cố ý theo đuổi tư tưởng thiện ác có báo. Cùng lúc đó, hung thủ cũng biểu đạt tâm lý oán hận và phẫn nộ của mình đối với nạn nhân. Về phương diện khác, hắn cũng qua lò nghi thức báo ứng này tuyên cáo mình có quyền trả thù. tới một mức độ nào đó cũng có thể coi như là biểu diễn năng lực phạm tội của bản thân. Điều đó phản ánh trong cuộc sống thường nhật của hung thủ, có thể là một kẻ có xúc cảm mãnh liệt về đạo đức, thiện ác rõ ràng. Bất luận là cái gì xâm hại đến bản thân đều bị phóng đại đến cực hạn, thậm chí còn gây ra cho hắn sự ám ảnh như liên tưởng, hồi tưởng, tư duy thù địch, tiến tới mưu đồ trả thù, vân vân. Qua biện pháp phản tiêu che của hung thủ, có thể suy đoán hắn có hiểu biết về năng lực phản tiêu che khá cao, đồng thời không ngừng thăng cấp. Hiện trường tại cả ba vụ án mạng đều không có phát hiện dấu tay, tóc và dấu chân đầy đủ. Về thủ pháp tẩy sạch dấu vết tại hiện trường, trong hai vụ án trước, hung thủ chọn dùng phương pháp lau dọn sau khi xong việc. Còn trong vụ án thứ ba là do nghi ngờ hung thủ đã sử dụng bao chân. Việc này có thể rút ngắn thời gian hắn phải ở hiện trường. Hơn nữa, sẽ không xuất hiện nguy cơ lưu lại dấu vết mới vì tiếp xúc vào đồ vật tại hiện trường. Việc này cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng thành thạo, thì quá trình đúc rút kinh nghiệm và năng lực nâng cao nhất định, tập trung khắc phục và hoàn thiện phương pháp phạm tội. Trong cuộc sống, có lẽ hung thủ dành rất nhiều thời gian theo dõi các hoạt động tư pháp và pháp chế, có thể thông qua tự nghiên cứu hoặc phương pháp khác để hiểu rõ khoa học điều tra hình sự và cách thức tiến hành. Căn cứ vào thuộc tính tâm lý, sinh lý và khắc họa chân dung của hung thủ đã nêu ở trên, Phương Mộc cho rằng hung thủ sẽ lại tiếp tục phạm án, mục tiêu và là đối tượng trong các tin tức khiến dư luận xã hội phản ứng dữ dội. Địa điểm phạm tội là nơi công cộng, các khu nhà. Thủ pháp gây án quyết định bởi nội dung và tính chất các tin tức, sự kiện, nhưng chắc chắn sẽ phản ánh đặc điểm của nghi lễ báo ứng. Đồng thời, Phương Mộc không thể không lo lắng, nhằm theo đuổi hiệu ứng chấn động càng lúc càng mãnh liệt, rất có khả năng hung thủ sẽ lại chọn dùng thủ đoạn nguy hại tới an toàn của cộng đồng. Mặc dù Phương Mộc đã cố gắng hết sức tới việc khắc họa chân dung tâm lý phạm tội của hung thủ, song để xác định rõ ràng mục tiêu vẫn còn tồn tại những khó khăn tương đối. Tổ chuyên án qua nghiên cứu sắp xếp công tác điều tra như sau. Thứ nhất, hợp tác với bộ phận quản lý giao thông, xem xét băng ghi hình, theo dõi đường xá quanh khu vực hiện trường phát sinh án, tìm kiếm xe cộ khả nghi xuất hiện cùng khoảng thời gian phát sinh án. Thứ hai, thông chi bộ phận giám sát mạng tra tìm những bình luận trên Internet về tin tức của ba vụ án mạng giết người, phát ngôn có nội dung gay gắt, có tính dẫn dắt như tính toán trước, ví dụ như các vụ án mà tin tức truyền thông vẫn chưa công bố. Thứ ba, thi hành biện pháp phong tỏa tin tức, tuyệt đối bảo mật tiến trình điều tra, đồng thời cùng với bộ phận tuyên truyền yêu cầu giới truyền thông cố gắng hết mức giảm bớt việc tuyên truyền những tin tức tiêu cực và thổi phồng thông tin gây nguy hiểm cho đương sự. Với những manh mối hiện tại, hoạt động điều tra tạm thời chỉ có thể tiến hành như vậy. Phạm vi quá rộng, lượng công việc quá lớn. Vì vậy, các bộ phận theo dõi, việc làm đều bận rộn lu bu. Sau ra, thời gian này Phương Mộc tạm thời nhàn nhã. Xong, trong lòng cậu lại luôn mơ hồ cảm thấy bất an, tự hồ bản thân đã quên một cái gì đó. Và ngày tiếp theo, thông tin tổ chuyên án tổng hợp được càng lúc càng ít. Một vài thành viên tổ chuyên án thậm chí đã sử dụng cả tai mắt hình sự của chính mình. Một tấm lưới lớn vô hình lặng lẽ giăng khắp thành phố C. Xong, con cá kia vẫn không hề thấy bóng dáng. Phương Mộc không muốn phủ định toàn bộ phương pháp điều tra này. Có điều, dưới cách nhìn của cậu, đối tượng phạm tội như vậy, mạch suy luận điều tra thông thường rất khó phát huy tác dụng. Trong rang, hoạt động điều tra sẽ không khác gì mò kim đáy bể. Nếu như có thể tiến thêm một bước nhỏ, thu hẹp phạm vi đối tượng tình nghi, Phương Mộc nghĩ mình cần phải làm một chút gì đó. Dưới tầng hầm đầu xe của phân cục Khôn Thành, tổng diện tích khoảng 1.800 m², chủ yếu dùng để đậu xe công vụ. Có một khu vực chuyên dùng để đậu xe vật chứng. Trong khu vực căng đường dây của cảnh giới kia, chẳng mấy chốc Phương Mộc đã tìm được chiếc xe tải ngủ lăn màu xám. Ngủ lăn do Simon Sarim sản xuất, loại 1,3 lít tiêu chuẩn 2009. Phương Mộc đã đi vòng qua chiếc xe này vài vòng. Mặc dù trên thân xe đã phủ kín một tầng tro bụi, nhưng vẫn nhìn ra được chiếc xe này vẫn được chủ xe bảo dưỡng rất cẩn thận. Ngoại trừ phần đuôi xe bị xe cứu hỏa tông vào hư hại, các bộ phận khác vẫn sáng bóng như mới. Cẩn thận quan sát, trên tay nắm cửa xe còn có thể nhìn thấy bột phấn và băng dính lấy dấu vân tay lưu lại. Như vậy, nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tiến hành khám nghiệm cẩn thận toàn bộ chiếc xe. Phương Mộc suy nghĩ một chút, mang găng tay và bao chăn, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Trong xe, cơ bản vẫn được bảo nguyên hiện trạng ban đầu, nhìn qua cũng vô cùng sạch sẽ. Ghế dựa bọc hình áo cầu thủ đội Real Madrid. Xem ra chủ xe là fan hâm mộ của đội Real Madrid. Đồ vật trong xe từng được nhân viên khám nghiệm lấy đi. Qua xem xét, bản ảnh hiện trường chỉ có một kính mát và một giấy căn cước. Đầu mẩu thuốc lá và gạt tàn thuốc trong gạt tàn cũng đã được lấy ra, nhưng Phương Mộc cho rằng sẽ không phát hiện được manh mối có giá trị. Với tính cách của hung thủ mà nói, ngoại trừ động tác cần thiết để điều khiển xe tới đầu xe trên đường xe cứu hỏa, hắn sẽ không chạm vào bất cứ đồ vật gì trong xe. Hung thủ chắc chắn muốn khiến cho mọi cơ hội được cứu sống của Ngô Chí Quang được trì hoãn đến vô hạn. Khi hắn ngồi ở ghế lái xe điều khiển, ngăn cản sinh lộ của nạn nhân, bên trong căn hộ 633, tòa nhà số 9, cách đó không xa, ánh lửa đang bốc lên hừng hực. Khi đó, hắn đang nghĩ gì? Phương Mộc cắm chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ. Tiếng gầm rú của động cơ lập tức vang lên. Bãi đỗ xe mờ tối tĩnh lặng. Phương Mộc đặt tay lên vô lăng, lặng lặng nhìn chăm chăm về phía trước. Nơi đó có một vách tường màu đen, góc tường mọc đầy rêu, xuất hiện trong môi trường ẩm ướt. Nửa đêm, khu chung cư cao cấp Phú Đô hoàn toàn yên tĩnh. Trong những tòa nhà sang sát, chỉ có vài ngọn đèn thưa thớt. Rạng sáng, đèn đường tại tiểu khu lần lượt tắt ngấm. Tất cả vạn vật trong khuôn viên đều chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại những nét như ẩn như hiện. Vì tại đó mới đổ một trận mưa, không khí lạnh, mùi đất ẩm, lá rụng mục nát càng lúc càng rõ ràng. Một chiếc xe tải ngủ lăn màu xám, tựa như bóng ma, lặng lẽ lái vào đường xe cứu hỏa. Những nơi đèn xe quét qua, trên mảnh đá xanh phẳng phẳng vẫn còn lấp lánh những giọt mưa. Mấy con chuột ra ngồi kiếm ăn vội vã, hoảng sợ chui vào trong bụi cỏ đè ố vàng, không thấy bóng dáng nữa. Phương Mộc nhẹ nhàng cảm nhận từng chút tâm tư biến hóa của hung thủ, tiện tay mở đèn xe. Hết thảy trước mắt đều là sự yên tĩnh, thanh thản và dễ chịu. Nhưng hung thủ chắc chắn không có tâm trạng thưởng thức những cảnh vật như thế này. Trái lại, mọi sự chú ý của hắn vẫn là tập trung vào mọi thứ xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ, ví dụ như một chủ xí nghiệp đi làm về hoặc một bảo vệ tuần tra. Có lẽ hắn vừa cảnh giác vừa thỏa mãn, đồng thời cũng nóng lòng thoát thân, và tất nhiên cũng không quên nán lại thưởng thức tác phẩm. Hắn biết Chưa tới vài phút nữa, khuôn viên yên ắng sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Có người hoảng sợ, có người bối rối, có người sẽ cảm thấy vui sướng bởi ác đã có ác báo. Có người tất yếu sẽ cảm khái về số mệnh. Đây chính là điều mà hắn muốn. Phương Mộc chống khuỷu tay lên vô lăng, lẳng lặng nhìn vách tường phía trước bị đèn xe chiếu sáng. Thành lệnh, cậu phát hiện trong quần sáng nọ có một chút khác thường. Tựa hồ như có vài đốm đen sắp thành hàng hàng ngay ngắn. Không kịp suy nghĩ, cậu giật cửa xe, nhảy ra ngoài, đi thẳng tới trước vách tường. Vừa mới giơ tay lên, liền nhìn thấy những đốm màu đen nọ lại xuất hiện trên mu bàn tay của chính mình. Cậu quay đầu lại, nhìn chăm chú vào giữa luồng ánh sáng rực rỡ đẹp mắt của đèn xe tải ngủ lăn. Vài phút sau, một loạt nhân viên khám nghiệm hiện trường đã tập trung dưới bãi đậu xe ngầm. Nơi này thường ngày vắng vẻ, chập tối nay bỗng nhiên náo nhiệt hẳn. Trên đèn xe phía trước, hai bên xe tải phát hiện hai tổ hợp ký tự, chữ và số. Trên đèn xe bên trái là XCXK02. Trên đèn xe bên phải là 917013. Những chữ và số này có màu đen, thể chữ cực nhỏ, tựa hồ được viết bằng bút ký. Sau khi chụp ảnh lưu lại những ký tự này, nhân viên giám định hiện trường tháo đèn xe xuống, chuẩn bị về khám nghiệm cẩn thận. Phương Mộc đứng tại chỗ, khoanh tay nhìn nhân viên khám nghiệm bận rộn, sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật, trong đầu cậu đang nổi sóng cuồn cuộn. Vụ án tại tiểu khu Phú Dân, phía dưới túi nước có một chuỗi ký tự thần bí, mật mã cùng loại xuất hiện lại trên chiếc xe này. Đây là sự trùng hợp hay là một manh mối? Nếu như hung thủ có ý lưu lại, vậy chuỗi ký tự mã hóa này có hàm nghĩa gì? Hung thủ phơi bày chuỗi ký tự mã hóa này với ý đồ là gì? Là hung thủ đánh số nạn nhân, khả năng không lớn. Cho tới giờ, hung thủ mới chỉ phạm án 3 lần. Cho dù có muốn đánh số, cũng chỉ có thể một hàng quét con số. Hay hắn muốn chỉ dẫn mục tiêu kế tiếp? Khả năng này cũng không lớn. Mục tiêu hung thủ lựa chọn chủ yếu được quyết định bởi độ chú ý trên truyền thông đối với tin tức một sự việc nào đó. Xác suất này rất ít ỏi, không thể dự đoán. Chẳng mấy chốc, Phương Mộc nhận ra phỏng đoán của mình là vô nghĩa. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là mau chóng xác định chuỗi mã hóa này có trùng khớp với chỗ nào hay không. Nửa giờ sau, bà vợ gó của Ngô Chiều Quang đã vội vã tới phân cục. Với những ký tự này, chị ta cũng không hề có ấn tượng. Hơn nữa, sau khi nhận dạng, chị ta khẳng định với Phương Mộc, bút tích này không phải là của chồng. Nếu không phải là của Ngô Chiều Quang hay người nhà viết lên, vậy khả năng lớn nhất chính là của hung thủ. Lúc này, bên cạnh hoàn toàn im ắng, mẹ Nam nhấc điện thoại, gọi thẳng vào đại đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông. Sau khi tìm được người phụ trách hôm qua xảy ra vụ cháy, mẹ Nam hỏi vài câu, liền xách hộp dấu chân lên. Đến bãi đậu xe thôi, mẹ Nam nói với Phương Mộc. Chị Quang có một dụng cụ đòn bẩy để đỡ bánh xe. Suy nghĩ của mẹ Nam là nếu có người viết dạy ký tự ở đèn trước xe thì người viết phải ngồi xổm trước đầu xe. Cùng ngày phát sinh án mạng, trời đổ mưa một trận khá lớn, mà vị trí đầu xe tải là một khu vực nhiều bùn đất. Dấu chân của người viết hẳn in trên mặt bùn đất nọ. Khi án mạng phát sinh, khu vực tập trung của những người đến xem chiếc xe chủ yếu là sườn sau và sườn bên ghế lái. Dấu chân phía trước đầu xe có lẽ vẫn được bảo lưu. Vì thế, khi xe cứu hỏa từ sau đâm vào xe tải, phía trước xe quay vòng sang phía sau, hoa văn trên bánh xe có khả năng sẽ khảm xuống mặt đường bùn đất. Khi cảnh sát thu thập chiếc xe tải như vật chứng để tránh làm hư hỏng lượng nhỏ vật chứng trên xe, để dùng cần cẩu kéo xe tải treo lên, chuyển thẳng tới bãi đổ xe. Nói một cách khác, khối bùn đất này có khả năng vẫn còn lưu lại giữa hoa văn của bánh xe chưa rơi ra. Trong khối bùn này có thể có cả dấu chân của người viết, có lẽ có thể cung cấp một chút manh mối. Phân tích của mẹ Nam rất chính xác. Phương Mộc có chút hưng phấn. Khi cậu trở về bãi đổ xe, tập trung toàn bộ chú ý về bánh xe, lại có một chút thất vọng. Em chắc chứ? Phương Mộc chỉ hoa văn trên bánh xe. Khoảng cách giữa các khe hở chỉ khoảng cách chưa đầy 2 mét, 2 mm. Có thể thu được dấu chân ở đây sao? Cứ làm theo lời em đi. Sắc mặt của mẹ Nam vẫn bình tĩnh như nước. Đừng có hỏi tại sao. Theo hướng dẫn của cô, Phương Mộc cùng ba đồng sự khác dùng kích nâng xe lên, sau đó cẩn thận tháo hai bánh trước xuống, đặt nằm ngang trên hộp dấu chân. Mẹ Nam nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận quan sát. Quả thật, đúng như lời cô nói, mảnh bùn đất nọ dính rất chặt. Trong những đường rãnh hoa văn trên bánh xe, có không ít bùn đất khẽm chặt vào. Có nhiều chỗ thậm chí còn liền thành mảng. Có điều, Phương Mộc vẫn nghi ngờ khả năng thu được dấu chân từ đó. Nét mặt của mẹ Nam không thể nhận ra biểu cảm là mừng hay lo. Cô đứng dậy, phủi phủi tay, yêu cầu Phương Mộc và các đồng sự khác khiêng bánh xe đến phòng dấu chân, còn liên tục lưu ý không được lăn nó và tránh va chạm. Khiêng chiếc bánh xe nặng nề từ bãi đỗ xe ngầm lên phòng dấu chân lầu 4, mặc dù có thang máy, bốn người đàn ông vẫn mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ba đồng sự khác sau khi thở dốc một hồi liền kéo từ. Phương Mộc vẫn còn ở lại. Cậu rất tò mò muốn biết rốt cuộc mẹ Nam muốn làm gì. Thấy cô chốc chốc lại dùng nhíp gấp đá vụn trong khối bùn ra, Phương Mộc cũng xét lại nhìn xem. Còn bắt chước điệu bộ của mẹ Nam sờ sờ khối bùn. Bị mẹ Nam không chút khách khí đập tay vào, đành phải rút tay về. Anh ở đây cũng không giúp được gì, đi về trước đi. Mẹ Nam không ngẩng đầu lên nói. Có tin tức gì mới, em sẽ lập tức thông báo cho anh. Phương Mộc xoa xoa mu bàn tay bị đánh đau, suy nghĩ một chút, căng thẳng, hỏi một câu. Rốt cuộc, em muốn tìm cái gì? Mẹ Nam không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười thần bí, khó lường.